Thực ra cái việc rửa tay hay không rửa tay nó chẳng làm cho con người ra dơ quấy đâu. Bởi vì tất cả những gì Chúa tạo dựng nên, đặc biệt là thực phẩm nuôi sống con người, Chúa dựng nên là quà tặng, chứ không phải thực phẩm người ta ăn là đồ dơ Chúa đằng hỏng bản tính con người. Không phải vậy. Kinh Thánh nói ở thứ nhất Timôthêu chương 4 câu 4: tất cả mọi vật Chúa dựng nên đều tốt lành, chẳng có gì mà phải loại bỏ. Nếu biết tạ ơn thì cứ dùng. Mọi vật Chúa dựng nên đều tốt lành, tạ ơn thì cứ dùng. Chúng ta thấy cái tư tưởng này nghịch hẳn với lại Phật giáo. Phật giáo họ cho rằng ăn thịt động vật là nhơ bẩn, nó có tội, cho nên họ khiêng. Còn người Công giáo thì để nói rằng mọi vật Chúa dựng nên đều là quà tặng, cái gì cũng tốt đẹp nếu biết tạ ơn mà dùng. Trong khi đó người Do Thái giữ luật Mô-xê thì họ lại chế ra nhiều tập tục để tuân giữ nữa. Họ cho rằng những con vật không có móng hoặc là thịt heo đều là đồ dơ. Ai ăn thịt heo hay ăn vật không có móng, hay là cá không có vảy, tức là cá trê chẳng hạn, thì họ cho là dơ, họ phải kiêng không được ăn. Sách Lê Kỳ Luật chương 4 câu 3 đến 21 kể rất nhiều cái người Do Thái phải kiêng, nếu không làm cho con người ra dơ quấy thì đâu có phải. Mọi vật Chúa dựng nên đều tốt đẹp, tại sao bảo nó là đồ dơ? Cũng chính vì vậy mà người Do Thái vặn hỏi Đức Giêsu phải rửa tay mới được dùng bữa, mà ông cũng biết dạy môn đệ của ông. Thì Đức Giêsu gọi dân chúng đến mà ngài nói: hãy nghe và hiểu rõ điều này. Tất cả những gì người ta ăn vào thì nó tống ra cổ tiêu, không làm cho ai ra ô uế cả. Nhưng cái từ miệng mà xuất ra nó mới làm cho người ta ra ô uế, ra dơ bẩn. Vì từ trong lòng người ta xuất ra những ý định xấu xa, dâm dật, trộm cắp, giết người. Mất cô bài hàng mốt. Cái đó mới phải lo tay tẩy. Còn đồ dùng có gì mà dơ làm cho con người ra ô uế đâu. Nếu rửa tay trước khi dùng bữa, rửa chén đĩa, lau chén rất là tốt, nhưng cái đó chỉ là vệ sinh thôi. Giả thử như mình không sạch sẽ trong vấn đề này, ăn thì cùng lắm đau bụng, chứ không làm cho con người ra ô uế về mặt luân lý đạo đức đâu. Đấy, thế nên người ta rửa tay hoặc là rửa chén, rửa đồ trước khi dùng bữa chỉ là làm cho cái bữa ăn nó bảo đảm về vệ sinh, chứ nếu mà cứ mới được ăn bừa đi khi là tào tháo đuổi, phải không, đi nhanh về chậm thì ta rửa thì tốt thôi, chứ đâu có xấu. Nhưng mà về mặt vệ sinh, nó cũng làm cho người ta nó tội lỗi, nó khốn nạn trước mặt Chúa đâu. Cho nên Đức Giêsu trách những người của sự biệt phái: các người giữ truyền thống của tiền nhân mà các người gạt bỏ lời Thiên Chúa, gạt bỏ ý định của Thiên Chúa. Đức Giêsu trách những biệt phái hay vị sư như vậy không phải là chỉ nhắm nói về những người Do Thái phải giữ luật này luật kia để khỏi dơ, mà Ngài chắc chắn còn nhắm nói với cả thế giới. Vì người ta, dân tộc nào cũng vậy, có những tư tưởng, có những ngôn ngữ người ta gọi như là thánh giáo, do tập tục, do truyền thống cha ông để lại, mà nhiều khi giữ cái đó hoàn toàn nghịch với giáo lý của Chúa. Vậy mà người ta giữ, dân tộc nào cũng vậy, chứ không phải dân tộc Thái đâu. Chỉ có lời Chúa mới là tư tưởng tốt, cái gì nghịch với lời Chúa đều là xấu hết. Nhưng chúng ta nhìn vào trong thực tế của cuộc sống con người, dường như không thấy một cái lời nói nào, hành động nào của người ta biểu lộ ý Chúa cả, mà toàn là những phong tục tập quán bắt chước nhau, không có trường lớp nào dạy cả. Nhưng mà tất cả những tư tưởng bắt chước nhau để mà hướng dẫn mọi hoạt động. Cho nên ví dụ như nhập tiền, nhưng mà thấy mấy cái đám tiệc của người Kinh ấy, đấy là tiệc cưới ấy, bắt đầu có tiệc họ vào năm sau 1, 2, 3 ý dù vào ở trên con tum trên bàn ăn, chứ còn đám cưới có hồ phải không? Hồ không hả? Đúng rồi. Thế thế hôm sau hôn rồi. Hôm sau hôn rồi. Một cái bàn rô rất là thiếu văn hóa. Tôi rất được ghét đó. Không biết tại sao mà bây giờ ta bắt chước nhau nó thành cái bình thường. Bây giờ muốn biết nó bình thường hay không thì ta cứ tưởng tượng nhé. Giả sử như một bữa tiệc có Đức Giáo Hoàng rồi Hồng Y với Giám Mục, từ Đức Giáo Hoàng với Giám Mục 1, 2, 3 rô, ta có được không? Nếu là cái đó nó xấu, nếu là cái đó là nó là đẹp, tốt đẹp, Đức Giáo Hoàng nói được cái gì, Hồng Y Giám Mục nói được cái gì? Nhưng chúng ta có thể tưởng nghĩ được rằng một bữa tiệc mà Giáo Hoàng đứng lên 1, 2, 3 rô, ta có được không? Thế mình ta bắt chước nhau. Rồi nam vô tiểu như cờ vô phong, tức là không uống rượu, người mà không uống rượu không lắc lên giống như gió mà nó không tốt, nhưng trong như cờ không có gió thì nó đứng nguyên đấy. Đấy, nam vô tiểu như cờ vô phong, bởi vì người nam phải lắc lư, đi đâu phải lắc lư thế này. Kỳ nhỉ. Thế ta cứ tưởng tượng cái đàn ông mà ra đường nó cứ thế này, thế này phát được không? Đang vô tiểu như cờ vô phong, vậy vậy là tốt rồi. Ý gì? Thế mà đâu cao đấy? Anh ta đâu từ cái đó này, 100% này, lâm đề này, không rơi rớt, không rơi rớt này. Bây giờ chế đây chứ không lâm đề. Bây giờ tôi cũng hiểu không lâm đề là cái gì. Tại sao không được uống? Vì uống rượu là không lâm đề. À, họ bị hiểu rằng không lâm đề tức là ở dưới ly nó không còn gấp một chút nào. Nó cực hết vậy, không nó còn không dứt hết thì nó còn đọng lại dưới dưới đấy, đi thì gọi là còn lâm đề. kỳ lạ đấy. Đấy, có thể thấy không? Những cái đó, có trường ông nào, có trường văn hóa nào người ta dạy không? Có trường học nào dạy không? Thế mà tại sao người ta cứ nhập tiền vào làm như vậy thôi? Trong khi đó, bao nhiêu những lời trong Kinh Thánh, lời Chúa tuyệt vời lắm. Học giáo lý nhiều, đi lễ nghe hàng ngày, mà nó không ảnh hưởng gì tới cái sinh hoạt của người ta. Thấy nhỉ? Phao Lô nói trong Thê-bê-sô chương 5 câu 18: anh em hãy say lời Chúa, chứ đừng say rượu chỉ tổ hư thân. Câu hay như vậy. Có say thì say lời Chúa, chứ đừng say rượu tổ hư thân. Cái câu ở trong sách cái ngôn ở chương 13 câu 19:33 nói mỉa mai: dành cho ai những thôi rồi, dành cho ai những hội ôi, dành cho ai những vết thương chẳng lý do, thưa dành cho những kẻ nát lại bên bầu rượu. Khi nó ực vào rồi thì miệng nó như rắn độc, bắt đầu nó sổ ra. Kinh Thánh kết án thật về như vậy. Hoặc là một sư bà Cúc trên 3 câu 15-16 nói: khốn cho kẻ động viên người ta uống rượu cho say. Đấy, một đêm ba dô đấy, trời ơi, hai bà Cúc chuyện vậy. Khốn cho kẻ động viên người ta uống rượu cho say, có khi còn thêm pha thêm cái gì cho nó say hơn nữa. Pha thêm gì vậy? Họ bảo ấy, cho tàn thuốc lá của nó say luôn. Không biết nó bảo tôi cho đấy thì hà bà Cúc nữa nè: khôn cho những kẻ đốc người ta uống rượu để cho say mềm, hòng gì? Hòng để dòm ngó cái ấy của nó. Tôi biết nó tụt ra. Tôi cũng dám nói đúng cái nguyên văn của Trang Nguyễn Thị Thuấn, nói là thở bùi ra nghe nó tụt nữa. Công ty học của trong đọc cuốn sách Nguyễn Thị Thuấn hai ba khúc trên 3 câu 15-16 đấy, đốc cho nên theo quốc cho say, hồng nhìn thấy cái ý của nó kỳ quá. Người ơi ứa nhục chứ không phải vinh. Đấy, những cái lời Kinh Thánh kết án nặng nề những người đốc nhau uống rượu say. Những cái đó chẳng thấy ai đọc, chẳng thấy ai nhắc cho nhau, nhưng mà cứ một cái bài rồi này không rơi rớt để không đóng đền này, anh thế đâu thế đó này, cứ vậy mà đốc nhau, đúng không? Lạ thật. Đó tập tục người ta. Rồi khi tức giận nhau thì sao? Đâu có lấy lời Chúa để mà nói với nhau kìm nén cơn tức giận đâu. Con gà tức nhau vì tiếng gáy, tức là mình là gà. Con gà tức nhau tiếng gáy ở trên đó chúng con có động với nhau rồi. Khi nó tức nhau, con gà tức nhau tiếng vì tiếng gáy, tức là bắt đầu rồi chơi. Có không? Trên có trên hỏi câu nói vậy, có câu gì nói cho nghe đó. Thì khi cho nói vậy, con nhà gà tức nhau tiếng gáy. Và gì nữa? Lành làm gáo mẹ làm vui. Người ta nói lành làm gáo mẹ làm vui là cái gì biết không? Từ cái gáo dừa về đây đơn một phát, hết mà nó còn tròn này á thì là múc và làm gáo gáo dừa, mà đập mà nó vỡ tung ra đó, nó mảnh cái nhỏ nhỏ thì cán cắm cái cán của nó làm cái môi để những môi múc canh như là múc đồ ăn cái đấy. Cái này coi như là đập cho nó bể ra, tức là cái tôi lành làm gáo bể làm môi, có không? Tức nhau là vậy đấy, chả còn có kỳ cương gì nữa. Đấy là những vợ chồng mà giận nhau, ông ăn trả bà anh em. Đấy là ông bà tình thì bà cũng ném đi cho nó cân công bằng. Vậy đó, đốt nhau như vậy kỳ quá. khi đó lời Kinh Thánh Ê-phê-sô chương 4 câu 26, khi tối chúng ta vẫn đọc, đọc lại cho nên Ê-phê-sô 4 câu 26
có nói rằng sao cho đừng mắc tội,
chớ để bạc có giận dữ bất hòa thì như con nít, có nóng giận thì
sao cho đừng mắc tội,
chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Câu này không có nghĩa là phải giận ban ngày không, còn lúc mà mặt trời lặn là thôi đừng giận nó để mà ngủ, bao giờ mặt trời mọc lên để giận tiếp, có phải vậy không? Không phải vậy đâu. Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan là Thánh Phaolô muốn cho chúng ta nhớ đến Đức Giêsu bị treo trên thập giá, và ba giờ chiều mà mặt trời không còn nữa, ấy lúc đó mặt trời lặn đó, thì chính cái lúc đó Đức Giêsu cầu nguyện cho kẻ giết này đó, chớ để mặt trời lặn mà chúng ta lại nhớ đến Đức Giêsu bị treo trên thập giá, và 3 giờ chiều mặt trời lặn thì ngài cầu nguyện cho kẻ hại này, là tức là Phaolô nói là đừng bắt chước người ta mà hãy bắt chước Giêsu cầu nguyện cho kẻ hại này. Là như vậy. Những câu đó rất là hay. Đây là à Huy Linh, đây này. Đọc đây là, có những thuộc cái câu mà chắc anh cái nhạo con đấy. Là con đã đọc cái câu gì? Một Kinh Tô 14:20
anh rằng. Một con tô cho 14 con ăn ơi. Có giận dữ bất hòa thì như con nít thôi.
Nhớ ra bạn rồi. Đây là chương trình nào? Có giận dữ bất hòa như con nít thôi. Nè, con nít nó giận, nó khóc chứ mà một chút nó chơi với nhau thôi. Còn người lớn giận nhau thì miệng cười cười đấy, nhưng mà trong lòng tìm mưu tinh kế để hại nhau đó. Hay là Giacôbê chương 1 câu 20 thuộc đạo Phật. Sự nóng giận của người ta không làm nên sự công chính của Thiên Chúa. Hay là Roma 12:21, hãy lấy lành mà báo điều ác. Những câu rất là hay. Cho đến lúc mà giận dữ nhau, xem mà chúng ta nói với nhau những câu đó, hoặc là mình bị người khác tấn công mình buồn lắm, mình nhớ những câu đó, tôi tin chắc là mình không có đổi sùng gì đâu, không có sừng cổ để mà tấn công người ta lên gối lên tay đâu, đúng không? Nhưng mà tại vì giận nhau nó bắt đầu, con gà tức nhau vì tiếng cãi bắt đầu là mổ nhau. Hoặc là trước một việc tốt thì người ta thường nói làm sao? Ăn có mời, làm có khiến. À, nó không nhờ tôi không làm. Ăn có mời là có khiến. Hay là cờ đến tay ai, người ấy phát. Trong khi đó, ở trong Kinh Thánh ghi lại hình ảnh Đức Mẹ, tôi rất là thích ở Luca chương 1 câu 39 hoặc là Gioan chương 2 câu 3, hai lần Đức Mẹ phục vụ, chẳng ai nhờ Đức Mẹ cả. Đức Mẹ đoán người ta muốn là Đức Mẹ làm rồi, chứ đâu phải là ăn có mời làm có khiến đâu. Thấy ra câu B chương 4 câu 17 nói gì? Biết
điều tốt,
biết điều tốt mà không làm thì nó tội. Đó, những câu đó rất là hay. Mình thấy cái gì tốt trước mắt thì mình làm đi, chứ phải không có ai nói, không có luật nào bảo, không phải như vậy. Ăn có mời làm có khiến, thấy điều tốt trước mắt làm được là làm, biết điều tốt mà không làm thì có tội. Những tư tưởng nó chẳng hướng dẫn người ta, cứ nói là ăn có mời làm có khiến. Hoặc là đi tìm nguồn sống thì người ta nói làm sao? Có thực bới mới vượt được đạo. Trong khi đó Kinh Thánh Chúa Giêsu nói là Matthew 4:4, người ta sống nhờ cơm bánh mà sống bởi lời, phải tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, Matthew 6:3 và sự công chính của Ngài. Trong khi đó thì bây giờ này ấy có thực tiêu vượt được đạo cứ vậy thôi. Thầy Gioan chương 6:27 Chúa Giêsu nói thế ra công làm việc đừng vì quán hư nát, nhưng vì quán lưu tổn đến sự sống muôn đời. hay Luca 12:15. Các ngươi đừng tưởng là giàu có sung túc là đời sống đảm bảo chắc chắn nhờ nơi của cải. Nhưng câu nói rất là hay để nhắc nhở chúng ta đi tìm cái nguồn sống tích cực ở nơi Thiên Chúa mà người ta không để ý. Mở mắt ra là có thực tư một thực đạo, có tiền mua tiền cũng được. Thế là bắt đầu chỉ nao được mình phải đào đầu cuộc sống vào rồi nô lệ cho cuộc cải rất là khổ. Rồi nghe ai đàn tiếu thì làm sao? Ấy không có lửa sao có khói con? Không có lửa sao có khói? Thế gian không ít thì nhiều, không ai đặt điều đấy không? Người ta nói đầy, nhất là các bà ra chợ về, người ta nói đầy. Trời đất, không có người ta nói à? Có, bên này. Không có người ta nói à? Tôi cứ làm vậy. Trong khi đó, Chúa Giêsu nhắc nhở để các người coi chừng điều các người nghe. Luca 8:18. Coi chừng điều mình nghe. Và Matthew 12:36, Chúa Giêsu còn nói mọi điều vô ích mình nói ra phải trả lễ trước mặt Chúa. Thì nói cái gì mình phải đắn đo trước sau cái hậu quả nó thế nào, chứ đừng có nói bừa nó bãi đi. Thế mà mình ơi xin không có được người ta nói đây gì đi, bắt đầu cứ vậy mà làm gì. Hoặc là có những người muốn tỏ ra mình là người lớn, nhất là mấy đứa con nít bắt đầu mới 7-8 tuổi, 8-9 tuổi tỏ ra con nít, mới còn là con nít mà muốn đòi làm người lớn, làm sao buồn cua. Bởi vì sao? Nó thấy bố nó hút thuốc, anh hút thuốc, bắt đầu nó đi nhặt cái mẩu thuốc ra nó hút. Đó là mình người lớn. Trời đất ơi, hút thuốc mới là người lớn à? Trong cái đó Thánh Phaolô nói, đầu giờ nghe cái câu của chúng ta thích nhất là 1 Corinthians 6:12 thôi. Tôi được phép
làm
mọi sự,
nhưng không phải
mọi sự đều
ấy. Tôi được phép làm mọi sự,
nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng để sự gì vô ích làm chủ tôi, làm phép trên thân thể tôi. Tôi được phép hút thuốc đi, nhưng nó ích không? Không phải thấy người ta hút thì hút. Tôi coi xem. Nên tôi nói những người nào muốn chừa thuốc cứ đọc 1 Corinthians 6:12, đọc riết là sẽ hút đấy. Hoặc là khi chúng ta thấy có một người qua đời, bắt đầu họ nói với nhau sao? Ở sống thì giàu đèn, chết phải kèm trống. Tức là sống thì phải có đèn, có dầu, có đèn để mà làm việc. Sống dầu đèn, chết phải kèm trống. Thế là trong gia đình có người nằm xuống thì mới hút kèm thổi suốt cả đêm, in ỏi cả cuộc sống, không cho ai ngủ nghỉ. Thôi kèn tây hết trong rồi bắt đầu đưa cái kèn ta bắt đầu suốt cả đêm rồi cũng 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 cũng. Tôi nói dẹp đi nhé, vai một mẹ mà chết rồi thì tôi ngủ. Thế tôi tập tục cho bắt trước người ta. Thế cái công nghĩ đấy, mình thấy người ta làm, mình làm mà mình thì đừng gây phiền cho những người xung quanh đúng không? Rất là phiền cho những người xung quanh. Rồi khi muốn bảo vệ cái quyền lợi ấy, nhà độc quyền nhà ở ăn cái nào rào cái đó, một giọt con đào được nào được lại, thế thôi thôi. bố mẹ mình sai, ông bà mình sai. Thôi, vì ông bà, vì bố mẹ, sự nghiệp của mình, thôi mình im lặng, có khi mình bênh đỡ đấy. Ăn cái nào làm cái đó mà. Bố sai, mẹ sai, ông bà sai, thì mình có quyền góp ý. Lối sống người ta đúng thì phải lên tiếng. Ba má đừng cãi nhau với người ta, người ta đúng, nhà mình sai. Xong mình cũng can đảm mình nói điều đó. Là thôi, mình nói mất lòng, đúng không? Người ta bảo ăn cái nào làm cái đó mà. Một giọt máu đào nước ăn mất, nước lá. Người ta cứ lấy cái tư tưởng của dân gian để mà điều khiển tất cả sinh hoạt của người ta. Là những cái đó chẳng có cái văn thơ nào, chẳng có trường sở nào dạy. Sao người ta cái nào cũng nhớ và đưa thực hành. Trong cái bao nhiêu câu lời Chúa tuyệt vời thì người ta lại chẳng có đem vào thực hành. Tiếp, đó là lý do mà ngay từ lúc đầu tôi nói là Chúa Giêsu đến làm phù quét rác, là quét cái tư tưởng rác với tư tưởng của con người ta, ngay quét từ dân Do Thái cho đến quét cả cái thế giới này. Thế thì trong thực tế, ai mà dám mạnh miệng nói lời Chúa hoặc là can đảm công bố sự thật thì chúng ta thấy không may mắn, đúng không? Bị người khác chủ giận, bị người ta ghét. Để trong tin mừng hôm nay, các tông đồ cũng báo cáo lại với Chúa Giêsu như vậy đấy. Ở Ma-thi-ơ chương 15 câu 12-14, các tông đồ nói rằng: Thưa thầy, những lời thầy nói, luật sĩ và biện phái làm cho họ ức uất. Thầy nói gây cớ bất phạm cho họ, họ đang tức giận lắm đấy. Đó, Đức Giêsu nói điều này lại phải. Đức Giêsu bảo họ phải dẹp những cái truyền thống, hay là cái truyền thống nó có cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là thanh tẩy tâm hồn của mình, quan trọng là nói cho đúng ý Chúa, làm cho đúng ý Chúa, chứ không phải là làm cho đúng ý của thiện nhân. Cái bài đạo chúng ta vừa nghe trong sách Dân Số này, là cũng vậy đó. Bà Maria nói không đúng ý Chúa. Bà nói sao không đúng ý Chúa? Bà ấy nói là ông Mô-xê cũng là người phàm, ông ấy vợ ngoài, không lẽ Chúa thì dùng riêng ông ấy để nói lời Chúa cho chúng ta ư? Chúng ta cũng có quyền nói chứ. Không nói đúng ý Chúa, Chúa cho ai nói ý Chúa là quyền của ngài. Bà Maria càng đem Chúa phạt quỳ lên. Cho nên chỉ có lời Chúa, ý Chúa là ánh sáng thôi. Chúa Giêsu nói như vậy mà. Gioan 8 câu 12: Tôi là ánh sáng ban sự sống cho thế gian. Vì thế nhân loại nếu mà cứ giữ tập tục của tiền nhân, của người này người kia thì nó loại mù hết. Chúa Giêsu nói tất cả đều là loại mù. Chỉ có Chúa Giêsu là ánh sáng thôi. Và kết hợp với Chúa Giêsu thì dù chúng ta có là cái người tầm thường hay là người tốt lỗi chăng nữa, chúng ta cũng trở nên người lãnh đạo, dẫn dắt người khác. Bởi vì Chúa Giêsu là ánh sáng, ta có Chúa Giêsu, ta có lời Chúa, ta dẫn dắt được người khác chứ. Chúng ta cứ tưởng nghĩ đi trong đêm tối, không? Không có trăng sao gì cả, không có điện đó gì cả, thì người mù và người sáng mắt có hơn nhau không? Chẳng hơn nhau. Vậy thằng mù nó đi con này chỉ có gậy đi bình thường. Còn nếu là mù nó không có cái gậy thì người mù và người sáng mắt đi trong đêm tối rất là giống nhau, không biết đường đâu mà đi, mỏ mầm đúng không? Nhưng mà có ánh sáng thì là ngon lành. Cho nên nếu trong khi trong đêm tối mà thằng mù Nó chỉ cần cái gậy rờ thì nó không cần ánh sáng. Còn người sáng mắt thì cần ánh sáng để mù cả cái gậy rờ rờ. Còn tay kia nó bật cái dung gạch nó giơ lên. Đây, điều này thì người ta cứ theo ánh sáng của thằng mù mà đi, đúng không? Thằng mù nó trở thành người lãnh đạo người sáng, đúng không? Nhờ nó có cái gì? Nó có cái đèn, nó có ánh sáng thì lãnh đạo người sáng mắt. Đấy, trong đêm tối thằng mù lãnh đạo người sáng mắt nhờ cái đèn nó giơ lên, nếu nó có đèn. Thế mà một lần kia thằng mù đi với đoàn người sáng mắt cũng trong đêm tối, nó bật cái đèn, đi đâu này, đi đâu này. Thế là người ta cứ xô nó kịch kịch, nó búng éo mày. Tao đừng xoa đèn cho chúng mày đi, mày sao mày đi, mày xô vào tao. Chúng mày mù hết hả? Bọn mày mù sao mà mày xô vào tao? Những người đi quay, mày mù ấy. Đèn mày dơ lên, gió thổi tắt hồi nào mà mày cứ nói đi nó này, đi nó này. Người ta cứ tưởng là mày có cái gậy thì người ta xô vào cái gậy đó. Mù hả? Nó mù nó ánh sáng nó thấy gì đâu. Nó cứ bảo đi nó này mà cái đèn thì nó tắt hồi nào mà. Mà lại bảo người ta cứ chửi người ta, má mày mày mù, bọn mày mù hết rồi. Thế gì? Cho nên ai thuộc về Chúa Giêsu thì Ngài sẽ dẫn dắt người đó đi trong ánh sáng và sự sống. Trở lại bài đọc chúng ta mới nghe, bà Maria cũng vì mù quáng nói theo ý mình mà Chúa phạt cùi, thì ông Aaron đến nài xin với ông Môsê, xin Ngài cầu nguyện với Chúa cho bà ấy khỏi bệnh. Bà Môsê đã nhận lời. Thì hình ảnh ông Môsê nhận lời cầu khẩn là báo trước chính Chúa Giêsu nhận lời cầu nguyện cho chúng ta. Nếu chúng ta là những kẻ mù quáng từ xưa đến nay cứ giữ tập tục của tiền nhân, những cái điều mà nghịch với ý Chúa, thì hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài cầu nguyện cho và Ngài mở mắt cho, Ngài lại cho ánh sáng chân lý của Ngài để dẫn chúng ta đi đến nơi bình an. Vì Chúa Giêsu là đấng thương xót. Hơn thuở xưa dân Do Thái, nếu chúng ta đọc ở trong ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 30 bài đóng lẻ đóng chặn đó, thì dân Do Thái phạm rất nhiều tội. Chúa dùng ngôn sứ Giê-rê-mi-a nhắc lại tội lỗi của họ, và với cái tội đó thì không thể dung tha được, không có ai biện hộ cho họ trước tòa Chúa được. Nhưng mà Chúa nói ta vẫn thương dân ta đã chọn, ta sẽ là người xây dựng lại thành của chúng, nơi ấy sẽ được vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo hò mừng rỡ, vì ta cho chúng từ nơi chúng xuất hiện người thủ lãnh dẫn dắt, tức là hứa bản đơn cứu độ đó. Thiên Chúa qua lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a nhắc cho dân Do Thái biết bao nhiêu tội lỗi, và Chúa vẫn thương xót họ và hứa ban một vị thủ lãnh từ dòng dõi của họ, đó là Chúa Giêsu. Cho nên tất cả những ai ước mơ một đời sống thánh thiện thì hãy biết sám hối tội mình, nhất là bao nhiêu năm mình làm ngơ, bịt nhắm mắt bịt tai, không muốn đón nhận lời Chúa mà cứ giữ những tập tục của tiền nhân của loài người. Đấy, thì bây giờ phải sám hối đến với Chúa, cụ thể là đến hiệp dâng thánh lễ với Hồng Thánh, để rồi từ trong thánh lễ chúng ta thú tội với Chúa, xin Chúa thương xót. Như câu đáp ca ở Thánh Vịnh 51-50 câu 3 ai chúng ta mới đạt đấy, lạy Chúa xin dù lòng xót thương con, vì tất cả chúng con đã đắc tội với Ngài. Và bởi vì chỉ có Chúa xây dựng lại Sion sẽ xuất hiện vinh quang rực rỡ. Thánh Vị 112, lời 2, 101, câu 17, đáp ca năm trăm. Nên chúng ta phải thưa cùng Chúa Giêsu, thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua của chúng con. Amen.